công rất là thích thú, có áp dụng cái đó tuyệt đẹp, áp dụng kỹ thuật từng hơi thở, từng bước một rất là tuyệt đẹp. Mà chính cái đó mình chưa được cái khả năng mật cao, cho nên cái tiêu hao năng lượng trong cơ thể khá nhiều. Mà vì vậy có những lúc, có một hai ngày trước đây thì lối dùng tụ lệ, còn nói với chú hai tự nhiên sao tôi thấy mất sức tràn thể, mất sức khủng khiếp. Cái bộ buổi sáng mà quét đường á, quét xanh á, không thấy gần như đuối sức, không quét, không quét được, quét một lúc rồi thôi, không bỏ, không suy nghĩ hoài không biết vì lý do nào như vậy. Rồi tình cờ đâu con nhớ lại hồi xưa còn đi học á, trong thời gian mà quyết liệt mình thi á, thì mình cũng có cái trạng thái tương tự như vậy, cũng có cái trạng thái mất sức, cũng có những cái trạng thái khi mình ngồi, đang ngồi mình đứng lên bị chao đảo, bị say sẩm. Thì cái đó là hồi xưa mình còn trẻ mà còn bị càng lớn như vậy, vốn gì là bây giờ già rồi mà tập luyện như vậy chắc chắn còn cái năng lượng nó còn hao hụt hơn cái hồi trẻ này. Cái bồi bổ thì không bằng lúc trẻ mà hao hụt hơn cái hồi trẻ đó. Thật ra như vậy thì nó có sự nguy hiểm. Con mới tự động con dàn xếp cái cách thức tập tu lại, giữ đúng cái thời khóa tu tập bốn thời trong ngày, nhưng mà trong mỗi thời tu như vậy, mỗi pháp môn như vậy á, bớt lại cái số giờ tu. Thí dụ như trước là con tu 40 phút ròng ra, từ 30 bước này kinh cánh hạnh, 30 bước này qua 30 bước kia liên tục, thì bây giờ con đi từng bước một, cẩn thận từng bước một, đủ 30 bước con nghỉ xa, nghỉ xa một lúc, cũng trong khi đứng đó thôi chứ không phải là bỏ ra, cứ chừng một phút, nửa phút gì đó hoặc là hai phút gì đó rồi tiếp tục đi lại. Nếu khi cảm thấy là tập như vậy đủ rồi thì con ngưng, ngưng là con dùng cái tâm mà thư giãn á, con tập luyện cái tâm xem cái tâm thư giãn vào. Thì như vậy tăng được một tuần lễ, hơn một tuần lễ nay á, thì thấy cũng khá trở lại, nó ổn định, sức khỏe ổn định trở lại. Thành ra nếu như mình không có nhận xét kỹ lưỡng, mình không có phân tích cái cách thức mình tu tập, thì sẽ đi đến cái trạng thái là mình không có theo dõi được. Mà trước đây trong kinh Phật, thầy giảng ở trong bộ Điều Vệ Sư Phật, khi mà chuyên rằng tác một tướng này hay là tác một tướng kia thì sinh ra cái này, sinh ra cái kia đó hả, thì con nhớ như vậy. Phải rồi, mình phải khéo léo trong cái chuyện tu tập, không nên tham, không nên gấp, cho nên con tập như vậy. Thành ra khi định đi bên về bên kinh hành thì con cũng tập như vậy, nhưng mà an trú thì chưa có. Còn bên định niệm hay thở thì con tập rộng rã trong cái đề mục số 1. Thì con nhận thấy rằng đề mục số 1 với đề mục số 2 nó giống như là 1, nó không phải 2. Lúc đầu thì mình vô, mình ngồi theo dõi từng hơi thở một của mình, thì hơi thở đó kéo dài về sau này lần lần thì nó có khi dài, một hơi dài thôi, hai hơi dài thôi, ba hơi dài thôi. Và nhiều khi trong cái hơi dài đó, trong cái đoạn hơi dài đó mình có một hai hơi ngắn, thì mình thấy rõ được như vậy, thấy rõ được có sự khác biệt của hơi thở trước, hơi thở sau, hoặc là hơi thở này của cái tác ý này rồi hơi thở của tác ý sau, nó có cái khác biệt đó. Cho nên con nghĩ cái đề mục 1, đề mục 2 thì mình kết hợp với nhau được. Và khi mà đi ngồi vô hơi thở như vậy cho đến hết cái thời gian mà con đặt 40 phút hết, thì cuối giờ thì nó vẫn là thoải mái, không có trở ngại. Trong cái tuần lễ này nó vẫn là thoải mái. Tuy nhiên là cái cái nhiếp tâm vào trong hơi thở mà để không có điểm khác khởi lên xen vô thì con chưa có làm được rõ ràng. Thì chắc là do bởi sự tinh giác của mình chưa có cao. Rồi thành cái điểm này con muốn trình thầy, con xin thầy từ bi chỉ cho con cách thức. Rồi xin thầy từ bi dạy cho con cách thức làm sao để có thể nhanh chóng mà nhiếp cái tâm vào trong hơi thở, không có những cái tạp niệm, những cái niệm khác xen vào. Không những riêng trong cái pháp môn định niệm hơi thở mà cả trong các pháp môn như kinh hàm tỉnh giác hay là tập làm quen với thân hành niệm. Trong khi mà tu tập thân hành niệm cũng vậy, hồi trước thì con chỉ lưu ý là tập đi cho đủ 20 bước, nhưng sau khi nhận định được là tập từng bước đi đó, thì bây giờ con đi cẩn thận hơn, kỹ lưỡng hơn, mà cũng tập theo như vậy từng bước đi, mặc dù trong một tác ý gồm có 20 bước, nhưng mà từng cái động tác một thì mình lưu tâm điều khiển cái động tác nhiều hơn. Rồi cũng cố làm sao để cho khi mà mình điều khiển đó thì những cái tạp niệm khác nó đừng có khởi lên trong cái tâm của mình, kéo mình ra khỏi cái sự điều khiển cái thân của mình. Thành ra cả trong tất cả ba cái pháp môn mà con đang luyện tập do thầy dạy đó, thì hiện giờ con đang tu tập như vậy. Thì con trình thầy không biết là như vậy là còn cái điểm nào sai với ý của thầy muốn dạy con, và đồng thời có thầy cho con thêm những chỉ dẫn để con tăng tiến thêm cái cách tu tập của con.
Thứ nhất á, là để con nhận xét qua những cái điều kiện mà thầy dạy với con. Đây là cái phần nó ở trong cái chánh niệm giác thôi, nghĩa là mình dứt tâm trong được cái hơi thở, trong bước đi để cho nhíp cho được, nhưng mà nhíp cho được đừng có bị thất niệm, tức là nó quên chút xíu đi thì nó cũng bị thất niệm rồi. Nên là vì vậy cái niệm của nó là cái thân hành, cái hơi thở hoặc bước đi, cái niệm của thân và là thân hành niệm. Mà nếu mình bị thất niệm tức là mình bị mất cái niệm đó, mình quên cái niệm đó và là thất niệm. Cho nên trong khi thầy nói tu tập về hơi thở, tức là từng cái hành động của cái niệm của chúng ta cũng lưu ý là đây là cái giai đoạn đầu chứ chưa phải đi sâu gì hết. Thì nếu mà đừng có nghĩ xa hơn là chúng ta sẽ nhiếp tâm vào hơi thở đi vào định trong nó không có định gì hết, mà đây là chỉ là mới giai đoạn đầu để mà chúng ta vào được cái niệm đó.
Thì là giai đoạn tập làm sao để có sự tỉnh giác,
tỉnh giác nhiếp được tâm mình trong cái niệm của thân hành của mình thôi. Rồi bắt đầu nhiếp được rồi để mà an trú, để mà an trú cho được ở cái tâm và thân của mình an trú trong cái niệm thân hành, cái niệm hơi thở. Bây giờ nó nhiếp được vô hơi thở rồi tập sao cho nó an trú được ở trong cái hơi thở, cái thân, cái tâm của mình cho nó an trú. Thì trong khi mà tập như vậy thì con thấy có hai giai đoạn. Cái giai đoạn đầu là nhiếp phục tâm, sao con nhớ rõ không? Cái giai đoạn sau là an trú. Mà nhiếp phục tâm thì nếu mà kéo dài cái thời gian dài thì bị hao năng lượng. Người mà cố gắng mà tập nhiều thì hao năng lượng, làm cho hôn trầm thì biên nhiều và cái sức khỏe kém, lần lần mình tu mình bị thối chuyển, hoặc là thấy mình hôm nay nó yếu đuối, nó mất sức nhiều quá, là tại vì mình vận dụng mình tu tập nhiếp tâm nhiều cho nên nó bị hao. Như trường hợp con vừa ngược lại đó là con tu hơn quá, và nhiều cái dây đàn mà quá căng thẳng. Cho nên trong cái vấn đề nhiếp tâm đó, thì nó chỉ cần mình tu từng hơi thở như thầy đã nói cho có chất lượng thôi, rồi từng hơi thở này tăng lên từng hơi thở kia, thì trong vòng từ 1 phút mà cao lắm là 30 phút chứ không được nhiều, mà ít lắm thì cũng phải 5 phút, 5 phút nhiếp phục được tâm. Để 5 phút, cái khoảng thời gian 5 phút đó là mình có cái thời gian mình an trú cho được. Chứ mình không cần nhiều tới 30 phút đâu. Nhưng mà cho nên tối đa thì mình có thể là 30 phút, nhưng mà tối thiểu thì ít nhất là mình cũng phải đạt được 5 phút. thì 5 phút giết 1 tâm. Mà thầy nghĩ là cái sức của mấy con thì chắc chắn là người nào cũng có thể 5 phút giết được chứ không? Đấy đâu. Giết 1 tâm. Nhưng mà quá cái 5 phút đó đó thì nó bị hao năng lượng nhiều quá. Mặc dù là cố gắng giết 1 tâm nhưng mà nó trở thành chế ức chế tâm nhưng mà còn chế ngự tâm. Còn cái 5 phút đó là mình chế ngự.
Thưa thầy, thầy nói 5 phút. 5 phút của bao nhiêu phút?
À, 5 phút. À, trong khi con tu 30 phút mà con chỉ tu 5 phút thôi, rồi con nghỉ, nghỉ con trở lại con tu 5 phút nữa thôi, rồi con nghỉ, nghỉ cho nó khỏe rồi tu quý vị.
Tức là liên tục 5 phút, rồi nghỉ một cái.
Nghỉ cái.
Tức là cái giai đoạn mà gọi là ngắt đoạn á.
Ngắt đoạn.
Như là 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, rồi tu lại.
Tu lại. Đúng 30 phút. Mới nghỉ
tu tất cả 30 phút toàn vẹn hết.
Rồi.
Là mình nghỉ cái pháp môn đó.
Rồi nghỉ pháp môn đó. Tức là mình tu trong một cái thời tu của mình là 30 phút. Mà mình cứ mỗi đoạn thời gian đó là 5 phút. Cái tiêu chuẩn là phải nhiếp tâm cho được trong 5 phút. Mới đầu thì nhiếp tâm nó trong từng hơi thở cho đến khi tới 1 phút. Rồi lần lượt mình tăng tới 5 phút thôi. Nhưng mà khoảng thời gian đó là phải kéo dài mình tu tập liên tục như vậy á. Là 5 phút, nhưng mà 5 phút cứ mỗi một đoạn thời gian của nó tu là chất lượng của nó là 5 phút thôi. Còn 30 phút là cái thời gian của cái thời gian mà nếu một cái dài luôn vậy là quá sức không được. Còn 5 phút rồi mình nghỉ, nghỉ cho khỏe rồi tu lại. Ví dụ như thay vì cái sức khỏe mình ít, mình lớn tuổi sức khỏe mình ít thì mình tu 3 lần, 2 lần là 30 phút. Còn cái sức khỏe mình nhiều, mình tu được 4, 5 lần. Chứ không phải bắt buộc mình phải tu phải 5 lần, 10 lần cho được đúng 30 phút mà mỗi lần là 5 phút, không có cho vậy. Nhưng mà tùy theo cái sức khỏe của mình mà tu, miễn là trong 30 phút đó mà chỉ có 5 phút mà đạt được chất lượng nó thì đủ rồi. Nó không phải cần tu nhiều. Để rồi coi, ví dụ như bây giờ 30 phút mà con chỉ tu có 5 phút mà thì nó 25 phút còn lại con nghĩ cũng được, không sao hết. Con hiểu không? Mà 5 phút này để làm gì? Con lần buổi chiều con cũng tu được 5 phút như vậy, buổi tối 5 phút, buổi kia 5 phút như vậy. Thì người ta sẽ dạy cho mình tiếp tục cái phần thứ hai là an trú ở trên cái này, cái hơi thở này. Cái bước đi này, tại vì mình đã nhiếp phụ được tâm mình, cho nên vì vậy mình mới an trú được ở trong 5 phút này. Còn nếu mà con tu nhiều quá, nhiếp tâm nhiều quá mà chưa an trú thì nó mất hao năng lượng con nhiều quá. Đó là cái sai thứ nhất. Mục đích chúng ta nhiếp tâm và an trú tâm để làm gì? Để khi mà an trú thân tâm được thì mới đẩy lui chướng ngại pháp trên thân tọa để mà chúng ta chuyển mình qua tu tứ niệm xứ chứ không phải gì. Bởi vì con thấy trên tứ niệm xứ Đức Phật, trên tứ niệm xứ, trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu, trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu, trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. Tham ưu là nó có những cái chướng ngại ác pháp gì trên thân tâm thọ của mình mà nó làm cho mình có cái sự phiền não đau khổ nhức nhối gì đó, thì ở trên đó phải làm sao để lui cho được mới gọi là cái tứ niệm xứ mới khắc phục nó. Còn nếu mà chưa có cái khả năng mà khắc phục nó thì đừng có tu tứ niệm xứ. Cho nên hầu hết là người ta dạy mình tu tứ niệm xứ như sự thật, người ta chưa có dạy được cái khả năng để khắc phục tham ưu. Còn hiểu nghe nói khắc phục tham ưu, người ta tưởng ở trên đó là quán, nào là bất tịnh, nào là quán từ vi hay gì, quán tùng luân đủ thứ hết, hoặc là hít thở này kia để khắc phục. Nó không phải vậy đâu, không phải đâu. Ở đây nó khi mà con vô tu nó rồi thì bây giờ trên cái thân con này, bây giờ nó con ngồi vậy nó thanh thản an lạc, là cái trạng thái của thân nội tâm của con nó thanh thản an lạc, nó không có bị chướng ngại trên đó rồi, phải không? Đó là vì vậy bây giờ nó khi mà nó có bị một con mũi hoặc là bị đau cái tay, bị mỏi cái chân, tê cái chân là có ác pháp rồi thì phải khắc phục đẩy nó ra, không có được để trên này. Mà nếu mà con không luyện tập trên định niệm hơi thở thì con không để lui được. Nên buộc lòng con phải tập trên định niệm hơi thở, rồi buộc lòng con phải tập cái niệm tỉnh giác con đi kinh hành, để khi mà con ngồi vậy nó cứ buộc tới buộc lui thì nó mất đi, nó không có tỉnh giác ở trên đó, con không để lui được cái chướng ngại mà nó vô ký này. Nó làm cho quên đi, nó mới ngủ chứ. Cho nên con không có cách thức nào mà con đẩy nó, thì con cứ ngồi đó con buộc tới buộc lui, buộc khí con ngủ à. Thì như vậy nó không có đúng tu tứ niệm xứ gì không được. Cho nên buộc lòng con phải tập nhiếp tâm và an trú tâm. Để sau khi nhiếp tâm và an trú tâm được rồi thì mới trở về mà tứ niệm xứ mới được. Con thấy cái đó chưa? Nhận rõ được cái chỗ này là cái hướng mà thầy dẫn mấy con đi, để cho con tập, để mà con đi nuôi được chứng ngại pháp, để giúp cho trong khoảng thời gian mà tu tứ niệm xứ 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà đạt được chứng quả. Bởi vì chỉ có pháp tứ niệm xứ là mới có đẩy lui, mới có chứng quả thôi, chứ pháp nào cũng chứng hết. Không, mà khi mà con tu tập mà tứ niệm xứ, tâm con thanh tạng là vô sự, tất cả thân tâm, bốn chỗ thân thọ tâm pháp con nó thanh tạng là vô sự cho tới cuối cùng. Nó chỉ nghĩa là ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy là con chứng đạo. Mà ngày thứ nhất mà nó trong vòng 12 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ mà nó thanh thản cái dài như vậy, nó không phóng niệm phóng dần nữa rồi ấy, thì nó xuất hiện 7 cái giác chi, 7 cái trạng thái bồ đề, 7 cái trạng thái giải thoát, nó xuất hiện 7 cái năng lực đó. 7 cái năng lực đó có xuất hiện thì con mới sử dụng tu tứ nghĩ túc. Bởi vì bốn cái nghĩ túc này mà nếu mà không có năng lực này thì không thể tu tứ nghĩ túc được. Mình muốn hoặc nó không muốn. Mà có cái năng lực này nó mới làm được cái muốn này. Con hiểu chưa? Mà chỉ có tứ niệm xứ nó mới xuất hiện được cái này. Do đó cho nên vì vậy là tìm theo cái pháp thân hành niệm, sau khi con giữ tâm thanh thản an lạc vô sự của con kéo dài mà con thấy cái năng lực này nó chưa có xuất hiện ra được, buộc lòng chúng ta phải tập cái pháp thân hành niệm kiên cố như cổ xe, cho nên chúng ta tác ý từng hành động của nó, để cái lực tác ý nó có là cái hướng tâm nó đặt nó làm nó mới xuất hiện ra được. Còn nếu mà con ngồi tu tứ niệm xứ mà nó thanh thản an lạc mà nó xuất hiện thì con vẫn khỏi cần tu thân hành niệm. Thân hành niệm là chỉ giúp trợ giúp cho nó phát triển cho nhanh lên thôi, nhưng mà không phải tu pháp thân hành niệm mà nó thực hiện được liền được. Cho nên khi mà con thực hiện pháp thân hành niệm mà tứ niệm xứ con chưa có viên mãn á, thì con thực hiện pháp thân hành niệm thì bị phản ứng. Nếu mà con tu nhiều đó, nó bị phản ứng lại liền, con bị đau hoặc bị này kia nó phản ứng, nó chống lại con. Bởi vì cái tâm đi dục lý ác pháp con nó còn, cho nên con dùng cái này là ức chế nó quá độ. Con thấy cái pháp thân hành niệm là pháp ức chế cao lắm, cho nên nó phản ứng, nó chống lại con. Cho nên con tu tập để biết nó, sau đó để dành cái phần đó thôi. Khi mà tu tứ niệm xứ, bây giờ đó là cái phần mà con tu là nhớ kỹ, là phải tu là nhiếp phục tâm trong hơi thở, trong bước đi kinh hành, rồi an trú cho được tâm và thân của mình trong hơi thở và trong bước đi kinh hành chỉ cần 5 phút, theo nhiều 5 phút thôi. Nói tu vậy thôi, nhưng mà điều kiện là đời sống á, phải sống chưa đúng cách, chứ không sống đúng cách thì nó không chịu. Nó không chịu ăn đủ đâu, con sống đúng cách nó không ăn đủ đâu. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm nó không chịu thanh tịnh. Bởi vì con ví dụ như con tiếp viên nè, con nói chuyện này kia rồi, làm động rồi, thì nó không ăn đủ được đâu. Tu gì tu cũng ăn đủ, nó ăn đủ tưởng. Thường là mấy cô mà họ có cái trạng thái mà an hỷ lạc, an trú đó, thì trạng thái an trú đều là tưởng hết. Con thấy trong những cái bài mà họ trình cái thầy đó, thầy đưa vô trong cái giáo án tu tập cho người cư sĩ mà tập 4 rồi đó, là cái an trú này là an trú tưởng chứ không phải thật. Chưa phải thật, còn an trú thật là mình dẫn nó vô. Còn này họ nhiếp tâm, họ ức chế cho họ hiện cái tướng nó ra. Họ nói họ dẫn như sự là không phải đâu. Cái đó là họ an trú theo cái kiểu ức chế tâm. Ức chế tâm, mấy người giỏi ức chế tâm là loài đó thôi. Còn cái này là mình không ức chế tâm. Cho nên trong cái vấn đề đó, khi mà trở về tứ niệm xứ mà con được, con có cái an trú được rồi, bây giờ thực sự ra thì con chỉ cần tập an trú nữa thôi. Còn cái phần mà nhiếp tâm thì con có thể nhiếp tâm được. Con trình bày cho thầy là cái thức con tu tỉnh hơi thở được là thầy biết là nhiếp tâm được. Tại vì mình tu ít mà mình nhiếp được tâm trong hơi thở, đừng có để cho nó thất niệm như Đức Phật đã nói mà. Thì Đức Phật nói đừng để thất niệm, nhưng mà không có nghĩa là mình kéo dài thời gian dài hay kéo dài mà đừng thất niệm. Không có phải vậy đâu, dễ chết nó còn gì.
Chỉ là Phật cứ nghĩ là hệ là nhất tâm thì phải nhất hết cái thời gian mình, ví dụ như mình tu định niệm hả, mình ngồi nhất tâm vào thở là khi mình cứ kéo dài thì mình biết cái thở hoài như vậy chứ
không phải không được. Kéo
dài
chết bởi vì người ta nhất tâm trong đầu cái hơi thở nó có đề mục đó, nó sẽ thấy rõ ràng. Cái đề mục thứ nhất với cái đề mục thứ hai nó không giống nhau đâu. Nó di chuyển cái điểm tụ điểm của nó, tức là nó không có cho mình tập trung ở trong một cái điểm. Bây giờ hít vô, tôi biết hít vô thì lẽ đương nhiên là mình phải biết ở chỗ lỗ mũi hít vô thở ra rồi. Chứ không được ở chỗ khác nghe không? Bởi vì hít vô thì phải biết nó chỗ này thôi. Nếu mà con đặt nó chỗ khác thì con không thấy hơi thở ra vô chỗ này đâu. Cho nên con phải đặt. Nên cái điểm mục đầu tiên là điểm mục nhiếp tâm mình trong hơi thở mà tại trụ
chân
trung à, chứ không có chỗ khác được.
Sao vẫn còn làm hình như là bây giờ là con làm cái đó là
rồi bắt đầu đó, nó tới cái giai đoạn mà con vừa thấy trong, bởi vì khi mà con tỉnh thức được cái trong hơi thở, nhiếp phục được tâm rồi, con mới nhìn thấy có lúc hơi thở dài, có lúc hơi thở ngắn cái gì.
Dạ.
Đức là nó sẽ chuyển qua được đề mục thứ hai rồi.
Anh nói từ đầu nói chuyện vậy đó.
À, rồi bắt đầu thấy nó rõ ràng cái hình, cái hơi thở nó có sự thay đổi mà mình nhận rõ. Hồi mới tu mà con mới nhiếp phục, con không có nhận ra cái hơi thở dài ngắn đâu.
Mình thấy rõ.
Còn ra thì thấy rõ.
Nó thấy từng đoạn hơi thở.
Từng đoạn hơi thở không?
Thấy
đó là bắt đầu, giờ nó mới chuyển qua cái đề mục thứ hai. Để cho mình tu cái tập cái đề mục thứ hai. Đề mục thứ hai nó từ đó nó chuyển qua với cảm giác toàn thân luôn.
Dạ.
À, khi mà cái đề mục đó bây giờ con thấy cái hơi thở dài này nó nghe nó an trú được cái trong cái tâm mình, nhiếp phục được cái tâm trong cái hơi thở dài
nó thanh thản, thấy thanh
thản hơn. À. Cho nên cái mình đưa vào hơi thở dài này mình nhắc nó để cho mình cứ đưa vào hơi thở, đừng có cho hơi thở ngắn xuyên vô nữa.
Dạ.
Chứ có lúc nó ngắn, lúc nó dài.
Dạ.
Vì vậy mình thấy cái hơi thở nào mà nó có cái tốt cho cái chuyện nhiếp tâm của mình, bởi vì nó bằng đạo trong nhiếp tâm chứ nó không phải an trú đâu. Nhưng mà mình thấy nó hiện ra cái hơi thở dài ngắn rồi, mà mình thấy hơi thở dài này nó tốt.
Dạ.
Nó nhiếp phục được, còn cái hơi thở ngắn này có lúc được lúc không.
Đúng rồi, như vậy để gần sau này là còn hơi thở dài không có
hơi thở dài không. Cho nên dạ, con điều khiển nó bằng tại điều cái hơi thở dài. Khi nó không còn xen kẽ vào cái hơi thở dài này nữa, con mới nhận ra được cái cảm giác toàn thân con. Thì nó tới qua đề mục thứ ba.
Dạ.
Ừ. Chứ còn nếu mà con chưa đó thì con cảm giác, con tự cảm giác thì nó cũng khó.
Dạ.
Nó không phải dễ đâu, cảm giác toàn thân hít vô rồi mình trầm tưởng, mình cảm. Cái sự thật ra nó chưa phải nhuần nhuyễn ở trên cái địa mục đó, cho nên
dạ,
nó chưa có rõ. Cũng như bây giờ con nhuần nhuyễn ở trên cái địa mục thứ nhất cái gì,
dạ,
con mới nhận ra được cái hơi thở dài ngắn.
Dạ.
Còn lúc bây giờ đó, con chưa có nhuần nhuyễn, con chưa nhận ra được mà con ráng con thở dài đó. Nhiều khi nó làm cho con mệt.
Dạ.
Bị con vận dụng hơi thở, nó mất hao.
Dạ, thời gian trước con trình với thầy là mệt
lắm. Nó mệt, nó bị vận dụng nhiều.
Dạ.
Còn cái này nó không vận dụng mà tại nó thì
nó tự động nó đưa tới.
Nó tự động nó ra.
Dạ.
Do đó thì mình biết là nó tới qua cái điều mục thứ hai rồi. Thì cho nên mình chuyển qua điều mục thứ hai. Thì mỗi cái kết quả của điều mục thứ nhất thì nó làm cho cái kết quả thứ hai nó dễ.
Dạ.
Cái pháp tu thứ hai nó dễ.
Nó sung mãn cái đề mục này thì tự nhiên nó qua xong rồi.
Nó qua cái đề mục kia.
Sung mãn đề mục thứ hai thì tự nhiên nó đẩy qua rồi.
Đẩy qua đề mục thứ ba.
Mà mình phải tắt ý.
Mình phải tắt ý theo cái đề mục đó để cho nó đi sâu hơn.
Dạ.
Nó thực hiện được cái kết quả của nó.
Sung mãn cái đề mục thứ ba cái mình phải tắt ý
đưa một thứ tư từ. Nó ăn đủ liền bởi vì nó mới có ăn đủ. Chứ còn bây giờ con đi xong mà con ở trong cái đề mục này mà con lo ăn đủ thì thiệt ra ăn đủ bị tưởng.
Dạ.
Nó không thật. Nó không đúng cách.
Dạ.
Vì chưa có kết quả của cái lớp này mà lo đưa tới cái lớp khác rồi thì coi như là mình bị tưởng. Cho nên hầu hết là có số người tu theo thầy mà không lưu ý cho thầy dạy.
Dạ.
Cho nên họ bị tưởng hết.
Dạ.
Bây giờ con hiểu rồi.
Dạ.
Cho nên do cái chỗ tu nó đã xảy ra, con mới nhận ra được cái chỗ dài ngắn của hơi thở. Thầy biết là con đã nhiếp phục được tâm, nó tỉnh thức được rồi, nó mới nhận ra được cái hơi thở này. Chứ chưa tỉnh thức là con dùng, con còn dùng công là con không có nhận ra được đâu. Nó nhận ra cái chỗ này đó là khi đó, đó khi mà con nhiếp phục đã an trú được thân, an trú được tâm rồi thì nó tới cái điểm mục thứ sáu của định niệm hơi thở, thì dừng lại ngay đó là muốn ly dục ly ác pháp, không phải còn ở trên định niệm hơi thở nữa mà trở về tứ niệm trở về tứ niệm xứ mà tu để mà ly dục ly ác pháp cho hết. Bởi vì những cái ác pháp nó có, nó mới tác động trên thân con, nó có ở trong tâm con, nó khởi ra điểm này điểm kia, cho nên con mới dừng nó mà đẩy lui nó đi. Thì an trú được thì đẩy lui cái gì nó cũng ra. Đau bệnh nó trên thân con đẩy lui cũng được. Còn con không an trú được thì con làm sao đẩy lui được cái áp pháp, cái thần đạo thọ con. Cho nên đâu gọi là khắc phục tham ưu được kinh nó. Con hiểu chưa đó, bây giờ mới qua cái tứ niệm xứ để mà tu những cái địa mục của định niệm hơi thở. Những cái sau đó là quá ly tham, quá ly sân là tu tứ niệm xứ rồi. Nó có tham sân, nó có áp pháp, nó mới đuổi đi được. Nó phải biết cái chuyển qua nó đúng cách. Cái đoạn đầu của định niệm hơi thở là để chuẩn bị cho mình đi vào cái tứ niệm xứ. Rồi tới những cái đề mục sau đó, không phải ngồi tu niệm hơi thở mà trong đề mục sau thì nó không có rõ ràng lắm. Nhưng mà chính khi mà tu tứ niệm xứ con mới thấy rõ ràng là nó cái tâm mình nó khởi cái niệm phiền não tham sân si gì đủ thứ. Thì lúc bây giờ thì nó là ở trên đó mà quán mà đẩy lui, nó tắt ý được đẩy lui nó, bởi vì mình ăn trú được mà đẩy lui được. Còn bây giờ con chưa ăn trú mà con đẩy lui không được. Cho nên vì vậy mà con bảo vệ và con giữ được thân thọ tâm của con nó thanh thản, an lạc, vô sự, nó kéo dài, nó mới có cái kết quả kéo dài ra. Con mới biết được cái kết quả của nó gì, nó kéo dài ra như vậy mà nó không còn bị chướng ngại pháp ở trên đó nữa, thì đó là thành tựu sung mãn rồi, tứ niệm xứ rồi. Mà thôi thành mặt sung mãn tứ niệm xứ thì con có đủ bản năng lực rồi. Mà nếu mà nó chưa đủ thì con sử dụng cái pháp thân thành niệm nữa, nó kiên cố như cổ xe mà nó luôn luôn tác ý để nó làm cho cái trạch pháp giác chi nó hiện ra. Thế ra không phải gì hết, cái trạch pháp giác chi nó hiện ra rồi thì con phải toàn bộ là con sử dụng, nghĩa là lúc bây giờ cái nhu nhí dễ sử dụng rồi. Cho nên cái nhu nhí dễ sử dụng của nó gọi là định nhí, tức là định như ý mình muốn định thì mình phải nhập định này. Lúc bây giờ con mới nhập định sơ thiền con, chứ không phải là bây giờ bình thường như vậy mà con bảo bây giờ lý dụng ly giác pháp nhập sơ thiền, nó không ly đâu. Con phải tu tứ niệm xứ sung mãn rồi con mới bảo ly dụng giác pháp mới nhập sơ thiền, bởi vì cái trách nhiệm của Phật là tứ niệm xứ, mà con sung mãn được tứ niệm xứ tức là cái niệm con xong rồi. Thì bắt đầu bây giờ con qua chánh định là từ sơ thiền tới tứ thiền gì. Con thấy rõ phải không? Cho nên do đó bây giờ con mới nói, con mới bắt ý tâm phải ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền cho tao đi. Thì ngay đó cái lệnh của nó đó thì cái sơ thiền nó ra liền. Nó nhập liền, cái năm chi thiền nó hiện rõ, rất rõ. Rất rõ con, bởi vì cái tâm con đã ở trong cái dạng bất động của cái tâm của tứ niệm xứ rồi. Cái tâm thanh thản đó nó bất động rồi. Nó rất tuyệt vời mà, lúc bây giờ con mới thực hiện tứ nhị tuất. Đó, con mới thực hiện được tứ nhị tuất mới được.
Còn đó là xa sao nữa rồi. Năm bảy năm sau.
Đâu vậy? Không phải đâu, nó nhanh lắm. Thầy nói thật sự ra, Đức Phật nói tu tứ niệm xứ 7 ngày, 7 năm, 7 năm. Mà thầy tập cho mấy con này nó không được tâm. Trong 5 phút cái này đâu có cần nhiều. Thì thầy tin rằng mấy con tập thì trong vòng 1 tháng, nửa tháng là mấy con làm cái này được. Rồi tới cái chỗ an trú này, mấy con
thầy nói bọn con có số đăng quá.
Thầy nói không có bao giờ mất hy vọng. Thầy nói không bao giờ mà thối lui hết. Thầy nói nếu mà mấy con tu đúng lời thầy dạy, thời gian mấy con sẽ làm chủ được.
Thì con mong được như vậy thì con đi không có sai lời thầy dạy. Thầy nói cứ mọi cái mỗi có một cái chuyên biến gì là con tìm cái thầy để thầy xem xét đó. Nghe như vậy là đề một thứ một, đề một thứ hai, đề một thứ ba. Thầy dạy như là trong đang lần lần đi vô đề một thứ ba là cảm giác toàn thân cái thân hành.
Tức là cái hơi thở con mà nó đều đặn, nó dài rồi á, thì nó hiện ra cái cảm giác toàn thân con rồi đó, nó dễ rồi, nó dễ nhận hơn rồi.
Nó có cái giác toàn thân, con từng có thay cái này. Đôi lúc con... Thì con, nó có nhiều cái trạng thái lắm. Cái khi mà con thấy cái hơi thở mà nó an ổn rồi, nó kéo dài rồi á, thì con tác ý qua nên là cái tâm phải theo dõi từng hơi thở trong khắp cơ thể ha. Thì con thấy là cái thân mình cái hơi thở nó đi toàn cái thân đồng lúc, nó đi vô đồng lúc nó ra, thành nó có cảm giác giống như là mình là cái bong bóng thổi lên, nó phình ra, thở ra nó sọt xuống vậy đó. Đó là cảm giác thứ nhất. Rồi cái cảm giác thứ hai là mình thấy dường như là một cái áp lực nó chạy từ trên xuống rồi chạy từ dưới lên đó, đó là hai cảm giác. Còn một cảm giác thứ ba nữa là cảm giác nó nhẹ nhàng, nó lâng lâng như thế nào đó, nó dần tản được mà cảm giác nó ít lắm.
Bây giờ thầy nói như thế này nè, những cái cảm giác của con bây giờ nó thuộc về cảm giác tưởng thôi, chưa phải đâu. Con thấy nó lạ lắm, bởi vì cái sức mà mình nhiếp phục cái tâm của mình ở trong cái hơi thở này nó rất tĩnh. Cái độ tĩnh nó tĩnh cao lắm. Cho nên cái người mà bình thường chưa đủ cái sức tĩnh thì còn cảm giác cái thân họ bằng tưởng chứ còn không cách nào hết. Còn cái sức tĩnh nó tĩnh quá như thế rồi. Nó quá siêu rồi. Cho nên vì vậy mà hít vô nó nhận ra cái cảm giác của nó, khắp thân của nó một cách rất dễ dàng. Nhưng mà cái người tu rồi người ta biết chứ còn cái người mình ở ngoài đời họ nghe nói cái này thì họ tin tưởng mất, không có biết. Cho nên những cái mà con thấy như nó phình ra thực tế là bị tưởng rồi. Cách ở trên này xuống lên xuống vậy đó, cảm giác nó lên xuống thì cũng bị tưởng thôi. Nhưng mà đừng có trách nó, cứ mình tu ở trên cái điều một hơi thở này khi mà nó càng lúc sức quý nó đây là tụ nghiệp pháp tỉnh thức thôi.
Cứ nhiếp vào cái hơi thở đi,
nhiếp vào cái hơi thở thôi, cứ lo nhiếp hơi thở thôi, cho biết hơi thở độ để gì, để cho mình nhiếp theo cái độ dài đó thôi, mình đừng có vận dụng nhiều để cho cái hơi thở nó chứ nó bởi vì hồn mà tu cái đề mục thứ nhất là nó nhận ra được cái hơi thở tự nhiên của nó dài.
Và
mình thấy cái hơi thở này nó nhiếp phục tâm dễ lắm, cho nên đó mình đưa theo cái độ dài của hơi thở đó chứ không phải mình vận dụng cho dài.
À thưa thầy, con từng thế này nè, cái đề mục thứ nhất, đề mục thứ hai á, mình cần chú tâm vào cái tụ điểm nhân trung. Đề mục thứ ba buông cái nhân trung ra liền,
buông ra,
buông nhân trung ra thì cái hơi thở nó không có điểm tựa nào hết,
không có điểm tựa,
thành ra mới có cái trạng thái mà thầy nói được,
mới có trạng thái đó đó, đó làm như là nó.
Rồi bây giờ nếu như mà thầy dạy mình an trú vào căn cái hơi thở như vậy, thầy có thể dạy cho con rõ ràng hơn cái cách thức mà an trú nó như thế nào, có cái mốc gì hay là có như thế nào để an trú vào cái hơi thở,
để an trú được.
Bởi vì có quen là mình có quen là có cái tụ điểm, bây giờ nó mất cái tụ điểm,
mất cái
chỗ 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 nó tựa đi. À, thành ra mình biết là nó sẽ
an nhạc chỗ nào,
sẽ an tui. Đôi lúc mình là chạy lại cái mục điểm, mà đôi lúc mình là chạy theo cái hơi thở vô ra.
Rồi ra, thì nó mình không có chạy theo hơi thở nữa. Mà trái lại á, khi mà mình nhắc thang tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, và mình chỉ biết hết vô, mà cái tâm hồn nó thân của mình nó an ổn vô cùng lại. Chứ thì bọn mình không có chạy cái chỗ nào nữa hết. À, coi như là cái hơi thở là bây giờ nó đã thuần của em dưới hơi thở rồi. Cho nên khi mà tôi nương vào hơi thở là tôi nhiếp phục tâm trong đó rồi chứ gì. Cho nên tôi không có trụ nữa. Vì vậy á, mà nếu mà tôi trụ thì tôi chỉ biết ở đây. Còn này tôi không trụ. Cho nên khi mà tôi kêu nó an tịnh á, thì nó thấy từ trên đầu nó có cái cảm thấy an. Cả một cái vùng không gian của nó rộng chứ không phải là chỉ có cái thân này an không được. Mà nó an cả cái thân. Cho nên cơ tí nó không còn nóng, không còn lạnh, không còn gì hết, nó làm cho tôi toàn bộ an. Cả cái thân tôi bây giờ nó đau mà tôi nhắc an bệnh cái thì nó cũng an luôn, nó không đi đau. Nó vậy nó mới, cái này cái giai đoạn này con tu mà kỹ như vậy rồi thì sau này con tu tứ tự tứ niệm xứ thì nó cái thời gian nó ngắn lắm, nó dễ lắm, nó để vô chứng ngày pháp nó dễ lắm.
Bởi con chú ý con trình với thầy vậy. Nếu cái thời gian con ở lâu với thầy là con mong làm sao cái nền tảng căn bản là cho nhuần nhuyễn, muốn là được, làm được là ngay, không có chần chờ.
Thì bây giờ thầy nói như thế này nè. Có người hỏi thầy sao có nhiều người theo thầy không thấy chứng. Nhưng sự thật là cái mà tu xong thì chưa có người tu xong, nhưng chứng vẫn có. Cũng như bây giờ đó, con thấy từ cái ngày mà con tập ở trong hơi thở, con có chứng được cái hơi thở, tức là con nhiếp phục được tập trong hơi thở là chứng cái gì. Rồi bắt đầu giờ con an trú được trong hơi thở là chứng. Thì cái người mà tập chứng có nhiều cái trạng thái chứng của người ta chứ không phải là không có chứng. Nhưng mà cái mà xong thì chưa xong đâu. Bởi vì nó đòi hỏi người ta phải đến cái lớp cuối cùng của nó là lớp động tự minh là nó mới xong. Cái lớp chứng quả là hán là nó mới xong. Cho nên vì vậy mà cái lớp đường đi với chúng ta thì học được 5 lớp, 10 lớp thì nó có chứng ở trên cái lớp đó, nó có cái kết quả ở trên cái lớp đó. Cho nên nói chứng đạo thì chúng ta có, mà nói xong thì chúng ta chưa có. Cho nên vì vậy mà bây giờ đó, bây giờ ở trên con đường tu này á, thì con nỗ lực con tu ngay cái chỗ mà con nhiếp được phục được tâm, con trình cho thầy con nhiếp được phục được tâm rồi ở trên hơi thở hoặc là trên bước đi. Nếu mà trên bước đi mà nó còn thất niệm thì chưa được. Thì hơi thở con bị ức chế con ngồi lại thì nó mới không có niệm. Còn bước đi con mới đi nó bị động, cho nên con bị thất niệm trên bước đi. Trái lại hơi thở con nhiếp phục được cái hơi thở và bước đi con cũng nhiếp phục được, thì hai cái này nó mới bảo chứng rằng con đã nhiếp phục được tâm. Bởi vì tâm thành nội và tâm thành ngoại nó rõ ràng. Do đó mà khi nhất được phục được tâm rồi thì thầy sẽ dạy cho an trú, có cách thức an trú. Bởi vì khi mà nhiếp phục được tâm thì nó có một cái điều kiện để an trú được. Còn chưa nhiếp phục được tâm thì con không có điều kiện để an trú. Mà nếu mà tập dạy cho sốt an trú thì con bị thưởng, nó lại đạt được.
Như thế nào để mình biết rằng là mình đã nhiếp phục được tâm, tăng đi trên kinh hành hay tăng được những hơi thở?
Rõ ràng là trong khoảng 5 phút mà con nhiếp thở ra và hít thở vô một cách rất là không có thất niệm.
Cho là mình thấy nó vô ra.
Rõ ràng.
Dạ, rõ ràng.
Bước đi, con thấy từng bước đi của mình. Bước đi bước nào thấy rất rõ. cho đến khi đúng 5 phút là con đã đủ đủ sức mà để ý phục được tâm trong 5 phút, không cần dài, đủ rồi.
Dạ, có thể chưa đủ 5 phút đâu, tại vì cứ một tác ý hay là 30 bước đi, 30 bước đi thì chỉ nó hơn nửa phút thôi, đi có chậm lắm nữa, như hiện giờ tâm đi cái mức chậm đó thì cũng gần 1 phút thôi, chưa phải là 1 phút, thì mình phải ngừng lại để mà tác ý. Trong khi ngừng lại tác ý có những đoạn thì con cũng vẫn biết thân rõ ràng, biết tác ý rõ ràng, rồi mình cũng tiếp tục đi lại. Nhưng mà đủ tròn 5 phút liên tục thì chưa đâu,
liên
tục chưa, con chưa có thấy như vậy. Thành nó chính vì vậy mà con mới thắc mắc, tại đó thầy dạy mình an trú mình chưa thấy được an, là vì vậy con nó là chưa có tỉnh giác hoàn toàn, cho nên mình mới chưa được an. Khi mà tỉnh giác thì con nghĩ là an, còn cái khi mà định niệm hơi thở cứ năm hơi thở tác ý một lần, năm hơi thở dầu cho dài bao nhiêu nữa thì nó cũng quá kéo dài, cũng hơn 1 phút 2 phút là nhiều, không có nhiều hơn được. Thành như vậy cũng không thể quá được 5 phút, không có tới 5 phút. Như vậy thì có cách nào không thầy? Có cách nào là thí dụ như mình đi kinh hành 30 bước, mình không có thất niệm trong 30 bước, mình không cần ngừng lại, mình vẫn tiếp tục mình đi. Có nên như vậy không?
Bắt đầu bây giờ đó, bây giờ con đã từ 5 thôi. Và rồi con lần nữa con xả lần con tới 5 phút rồi con thất niệm, con mới chắc ý là thì nó không thất niệm là bên đầu đường rồi, bắt đầu ăn đủ được.
Bởi cái điều kiện thành nó 5 phút và con ra xét lại là mình rõ ràng chưa tới 5 phút. Cứ 1 phút, 2 phút, tối đa là 2 phút, không có nhiều hơn được. Cho nên cái điều kiện để hội đủ cho nó có an á, là nó chưa có hội đủ. Mà không có an nó không xuất hiện.
Bởi vì cho nên ví dụ như thầy nói như thế này nè, con thấy thay vì mình tu nó ít khoảng 5 phút này thôi, mà nó lại còn có nhiều đoạn ta ý ở trong đó, thì nó chưa trọn vẹn 5 phút của ta.
Chưa trọn
vẹn không? Mà bây giờ con lại tu tới 30 phút trong 1 giờ thì nó quá sức trong
1 giờ. Mình lộn xộn đi.
Nó lộn xộn mà lại cái sức của mình không đủ, mà lại mình tu như vậy nó nhiều quá cái sức của mình.
Nó vừa phí sức.
Phí sức.
Mà lại vừa không biết lại.
Thôi là đúng vậy, nó mất. Nó mất cái sức mà mất thì giờ tu con không có kết quả đâu. Thành ra bây giờ đó phải hiểu đúng là chỉ lấy cái tiêu chuẩn 5 phút. Nhưng mà bây giờ trong cái khoảng thời gian nhiếp phục hơi thở của mình, là ví dụ như 5 hơi thở tắt ý lần, bây giờ được 10 hơi thở tắt ý lần, 20 hơi thở tắt ý lần, cho đến 40 hơi thở tắt ý lần, 100 hơi thở tắt ý lần, mà luôn luôn liên tục khoảng 100 hơi thở đó là 5 phút, ví dụ vậy đi. Là đã an trú được rồi. Đó là cái tiêu chuẩn của người ta mà.
Con chưa dám vượt qua cái điều thầy dạy là 5 hơi thở hay là 30 bước, con chưa vượt qua cái đó. Con cứ kiểm cho đúng cái đó này, đúng cái đó này, để mình thấy cái mức mà nhất tâm mình á, nó được sung mãn. Đó, ý con muốn là làm sao trong cái thời gian 5 hơi thở hay trong thời gian 30 phút, cái nhất tâm mình không có loạn, không có loạn. Đó, nó không có nửa chừng nó xen. Mà xem những cái tạm niệm không?
Dưới nó như thế này nữa, nếu mà mình tu mà cứ 5 phút tắt ý lần, 5 phút tắt ý lần, sau đó nó quen rồi, nó cứ 5 phút tắt ý lần thì nó cũng thành thói quen nữa thì thôi nó cũng không cặp rồi.
Cặp rồi,
bởi vì mình sử dụng 5 phút này để lần lượt rồi, mình thấy mình nhiếp phục được khoảng độ trong 5 phút, trong cái 5 phút mà trong nhiều đoạn 5 hơi thở mà tắt ý một lần, mà mình thấy không có niệm. Không có điểm rồi, bắt đầu tôi tăng lên rồi 10 phút 10 hơi thở tôi mới tắt ý lần. Thì tôi lần thưa cái tắt ý ra lần mà tôi thấy tôi nhiếp phục được khoảng thời gian nó 5 phút mà nó không phải tắt ý liên tục như kia nữa. Thì như vậy là tôi an trú được. Lúc bây giờ cái khả năng an trú là nhắc cái nó an trú vô.
Con bắt đầu con tập lần. Bây giờ đang 30 phút, 30 bước. Rồi con tăng lên là 40 bước. Bên này 5 hơi thở
tăng lên
lên 7 hơi thở, 10 hơi thở,
10 hơi thở. Dần để cái khả năng của mình nó theo dần lên, chứ đừng có tập đứng một chỗ rồi thành thói quen là nó cũng không tốt đâu, nó nguy hiểm mà nó mất thì giờ mình nữa.
Có tập thành thói quen sợ như vậy đó, và nếu mà mình tăng không trung cách ấy, thì nó hôn trầm nó tới, tại vì trước con tính 30 phút
không rồi
phút kia hôn trầm nó tới đó,
hôn trầm là bởi vì nó lặng quá rồi,
thành nó từ từ thôi.
Từ từ đó rồi còn nhờ cái tác ý đó mà cái hôn trầm nó không có. Con hiểu không? Mà giờ mình bỏ cái tác ý mình kéo dài hơn chút là coi như mình bị lặn vô nó bị hôn trầm.
Mới mất đi. Không được. Công rất là may mắn là theo đúng cái cách thức của thầy dạy ha.
Cái này là cái tiêu chuẩn đầu tiên phải tập dạy
đó. Rồi cho đến bây giờ là coi như con ngồi đừng nhắm mắt thở đó, suốt thời gian 30 phút rất là đẹp, nó tỉnh ráo mà tuyệt hảo, nó thay cái cảm giác tỉnh tuyệt hảo.
Chỉ là nhờ cái tác ý đó đó.
Yeah.
Tức là mình tu theo cái định mà diệt tầm mà giữ tứ đó.
Yeah.
Đó là cái giai đoạn đầu 5 phút.
Yeah.
Rồi kế đó thì cái giai đoạn của cái định diệt tầm giữ tứ đó thì mười hơi thở một lần tác ý rồi kéo dài tới 30 phút.
Yeah.
Đó là cứ như vậy mà cho đến khi mà đúng 5 phút mà tôi tác ý một lần thì thôi không tu nữa. Cái này tôi chuyển qua cái khác. Cái tiêu chuẩn tôi đạt được rồi thì bắt đầu bây giờ tôi an trú được rồi. Trời, 5 phút cũng hưởng nó dài, cái thời gian nó lâu chứ đâu phải nào. Mà mình an trú được 5 phút là mình thấy có điều kiện mình làm được việc khác được rồi.
Nghe vậy thì con có thể thầy nghĩ ra hay con có thể trình thầy xin thêm cái hiểu biết về cách thức là đề mục thứ 5, đề mục thứ 6 để không thầy.
À,
nếu mà bắt đầu bây giờ là con đang ở đề mục thứ 3. Đang ở bước khởi đầu của đề mục thứ 3.
Thứ 3.
Rồi đề mục thứ 4 là mình chưa có.
Chưa.
Như vậy con nên hiểu biết qua đề mục thứ 5, đề mục thứ 6 ha.
Con có đối thủ về tâm rồi, bây giờ nó quan đã.
Quan đã.
À, bây giờ mình chỉ còn ở cái đề mục mà lo cái đề mục thứ 3 này.
Dạ.
Để cho cái thời gian cho nó đúng cái tiêu chuẩn 5 phút của nó đã.
Dạ.
Rồi tôi mới chuyển qua được một thứ tư là an trú.
Dạ.
Cái phần đó là phần khác rồi.
Dạ. Phần sao?
Phần kia là phần ý phục tâm, rồi phần này phần an trú.
Dạ.
Rồi an trú thân rồi mới an trú tâm.
Dạ.
Nó vậy nó mới được cụ thể, nó mới chắc ăn cái nó mới căn bản. Chứ còn nếu mà tôi lơ mơ thì nó thật đi. Nhưng mà tôi phải ít cái thời gian thì của tôi quá phù hợp.
Kéo dài nữa.
Kéo dài. Tôi bảo đảm. Rồi kế đó thì con giữ gìn những cái giới hạnh cho nó nghiêm chỉnh. Để từ đó mới đi vào cái an, chứ không khéo cái tâm mình nó bị phóng dật và nó mất an nữa.
Hiện giờ coi như con xin thầy với cô Út để chuyển ra cái thất đó rất là đẹp thầy. Thầy cho xây mà rộng rãi như vậy đó. Thì bây giờ mưa con không ngại, nắng con không nghe nữa. Trong lúc nào mình cũng tu tập được hết. Đi vòng quanh cái thất đó với chiều rộng mỗi bề như vậy là ba thước ngoài lắm, là thông thả đi lắm,
thoải mái.
Dạ,
thoải mái là dễ dàng, nó phù hợp với cái đặc tính của mình tu được.
Trời mà im mát như vậy, nắng to như vậy, con ra ngoài đi dọc theo cái bờ tre không có chê được chỗ nào hết, rất là mát, không khí từ ngoài nó đẩy vô rồi tre nó phủ che hết cả 2-3 bốn bề đi, lúc nào cũng mát được hết.
Tức là đó nó có
rất là
đẹp,
rất là tốt
thầy.
Cái vị trí đó con nghĩ là vị trí đó quá đẹp. Rồi thứ hai nữa là vắng vẻ, không có ồn ào như là cái vị trí cũ ở trong này.
Cái này thì nó đậm quá.
Vị trí cũ trong này thì có nhiều cái nó xem tạm, ngoài đó là vắng vẻ. Thành ra con cũng chịu sự vắng vẻ đó.
Bởi vì nói chung là thầy chưa có cái điều kiện để tạo cái môi trường cho những người mà chuyên tu cho nó được cái môi trường nó vắng vẻ.
Yeah.
Rồi nhiều khi có nhiều người họ không tự vắng vẻ được, họ cũng làm đồng mình.
Yeah.
Nhất là bây giờ đó, cái hoàn cảnh con thấy nhiều cái thất vậy mà không có người ở thì nó lại vắng vẻ, chứ có người ở thì bị lạnh.
Yeah.
Nó mất vắng vẻ đi.
Yeah.
Mà đó là cái duyên tốt để cho mình thực hiện được, chứ thực ra thì thầy thấy cái vấn đề này là vấn đề rất khó.
Yeah.
Cho nên ngày xưa ông Một Kiền Liên hay ông Xá Lợi Pháp, những người muốn tu vào thiền định đều là phải đi vào rừng quan giác, chứ không có thể nào mà ở chung ở trong chung mà tu được.
Yeah.
Còn thấy cái bài kinh Ba Di Tôn Giả mà xin Đức Phật đi vào một khu rừng xương bò mà tu được. Yeah. Để mà đại thi đó. Đó là Ba Di Tôn Giả. Còn Một Kiền Liên thì ông xin Đức Phật đi vào khu rừng vắng để một mình ông tu. Nó đòi hỏi ở cái chỗ phải đúng cái môi trường đó nó mới thực hiện được thiền định.
Yeah.
Chứ còn nếu mà đạt thì con tu để mà xả tâm thôi, tập cho nó căn bản vậy thôi, trong cái bước đầu để mà xả tâm chứ còn chưa có đi sâu được.
Trong kinh rất nhiều vị tỳ kheo đều xin Phật cái pháp ngắn gọn, sau khi lãnh pháp xong là đi vào cái chỗ thiền tịnh an trú, an cư rồi độc cư rồi an tịnh để họ tu
để thực hiện cái chiều sâu.
Yeah.
Chiều sâu. Cho nên cái hay nhất là thầy thấy ông Thành không bỏ những người đệ tử.
Dạ.
Cho nên Đức Phật vào thăm cái khu rừng sườn bò là thăm Ba Vị Tôn Giả, nó mới có cái câu chuyện mình trình bày đó.
Dạ.
rồi thăm ông thăm một Kiền Liên, là một Kiền Liên ở xa Phật, thế mà ở trong rừng vắng vậy đó mà tu gặp khó khăn là Đức Phật nhận đến đó. Con thấy giúp đỡ liền chứ không có để mà cho đệ tử của mình chế giới đó. Đó là cái chỗ mà Đức Phật rất là thương yêu đệ tử hay những người mà tha thiết tu. Còn lục quần tỳ kheo thì thôi Đức Phật thôi từ giả sợ. Và sáu cái vị tỳ kheo này phá quá thời của đấy.
Có thật là
bởi vì chính bên đại thừa mà nó soạn cái bộ giới ra, nó cứ cho ba sáu cái vị tỳ kheo này quậy phá quá Đức Phật mới chế giới giữ đỡ.
Có sáu vị đó thật hay không thì hoặc vậy.
Ở trong cái bộ giới thì nói, nhưng mà ở trong kinh thì thật sự ra thì nó không có.
Đâu thấy
những nguyên tỷ thì không
có mấy bộ kinh.
Nhưng mà ở trong kinh giới, những cái bài kinh thì nói lục quần tỳ kheo do sáu vị tỳ kheo này quậy phá quá, cho nên Đức Phật mới chế giới, mới có cái bộ kinh giới. Rồi mà không khác thì
trong kinh Tương Ưng con đọc có bài mà nhân các tăng tỳ kheo có những lỗi lầm sạch của tất. Đó là kinh đó thôi.
Thì mới vô là ồn náo quá rồi rầy đệ tử của ông Xá Lợi Pháp gặp một Kiền Liên chứ không ai vô đó. Không, bây giờ thì thật sự ra thì dạy mấy con đi từ cái căn bản, nhưng mà sợ mấy con không hiểu thôi. Cho mấy con hiểu rồi mấy con tập, rồi mấy con tập sống cho đúng cái hành thì mấy con vô nó dễ lắm. Ăn thua cái hành dữ lắm, bởi vì giữ đức thánh mà. Nó thuộc về cái hành thánh rồi, mà nếu mà mình sống nó không đúng, mình tu mình ly không được, mình dính cái giới nó ly dục cho nên giới sinh định mà giữ gì đúng thì cái tâm của mình tự nó ly ra, chứ nó không có giỏi gì hết á. Cho nên ví dụ như mình ăn rồi mình ngủ rồi mình nhập cư rồi mình nhẫn nhục thì cũng đều là mục đích ly, đó là những cái thánh hạnh hết. Cố gắng mà thét chặt ở trong giới luật thì tứ quyền của mình thì cái chắc đạt thành thôi, không có gì mà không đạt. Rồi tu đúng như vậy, đó những cái mà thầy dạy cho con căn bản lắm rồi, nhưng mà phải nhớ kỹ chứ không tu sai là cái sai, ức chế là vô
bởi liền đó. Con trình thầy là bởi con cứ đọc đi đọc lại cái bài kinh mà cán búa mà con trình với thầy đó. Trong có trong kinh đó có cái đoạn mà Phật nói rằng là con gà mẹ mà ấp trứng đúng cách á thì không cần cầu, không cần mong ước là con nó vẫn nở ra. Nhưng mà không có đúng cách mà mong á thì con nó không thể nở được.
Không nở.
Bởi vậy con đã đọc xong mà con suy niệm, con thấy con tu mà không đi thỉnh ý kiến thầy để thầy xét nghiệm tất cả mọi mặt, mình đi sai là nó không có tốt rồi.
Cũng như
mà cái vụ của mình mà lại hư cái công việc tu của mình.
Trong kết quả này nó có nhiều khi nó đi sai với trận nữa. Nó ung thúi cái trứng đó. Nó sai, ví dụ như con sai con lọt vô tưởng rằng
vô cái tà mà không biết tà đó.
Vô tà. Tức là mình tu, mình cứ nghĩ rằng mình tu đúng, tu chứng là coi chừng. Mình tu sai mà không biết, mình cứ nghĩ đúng. Rồi mình tu, mình thấy mình có chứng là coi chừng chết rồi. Cái sức của mình phải hiểu cái chứng như thế nào. Cho nên cái mục đích mà Đức Phật nêu ra cái chứng của đạo Phật là bất động tâm. Mình tu mà cái tâm mình bất động trước cả pháp, trước các đối tượng của nó mà bất động thì cái mới đúng. Còn tất cả những cái trạng thái gì mà xảy ra đừng có chắc thôi, nó chưa hẳn đúng đâu. Mà nó xảy ra con kinh tha hoặc xảy ra những cái trạng thái nhưng nó có thần thông gì mà thôi được được cái này dẹp xuống đi, nó có cái lực gì đẩy con thì cái này thôi được được, cái này không phải của Phật đâu. Của Phật là tâm bất động. Tâm bất động tức là thanh thản an lạc vô sự. Còn cái sơ thiền á thì nó ly dục lẽ pháp nhưng mà nó có năm cái chi thiền. Còn cái tâm bất động á là đối với trước ác pháp, đối với cảm thọ của mình mà nó không dao động, nó thản nhiên thì cái đó là tâm bất động, cho nên gọi là thanh thản an lạc vô sự. Đó là cái chỗ đó, là phải nắm chừng vững cái chỗ đó thì mới biết được cái kết quả tu, chứ còn không nắm vững cái chỗ đó coi chừng nó có những cái trạng thái mình coi như chứng. Cho nên con nghe thấy có nhiều người tự thấy mình là chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, chứng biết cái gì mà sơ thiền, biết cái gì mà nhị thiền mà dám ở đây nói, trong khi mình chưa có đủ cái năng lực mà để mà nhập được cái thiền, tức là cái sức tỉnh thức của mình chưa có mà, tức là cái chánh niệm nó chưa xong, tức là cái niệm trước nó chưa hoàn tất, không có đủ cái năng lực mà dám mà nói là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, mà người ta dám thấy có cái trạng thái người ta an trú đó. Đó là nhị thiền, đó là tứ thiền,
mà chúng ta không có thước đo, nó là một chỗ
phải biết. thì giảng cái này ra rồi thì họ bắt chước họ đó.
Dạ.
Họ chước họ nói, họ nói dùng ngữ thì họ không biết nói thầy nói gì được. Cho nên thầy không có giảng cái gì để thì các bạn thì nói để những người tin tưởng bằng lòng đó. Dạ. Mà thấy cái kia mà từ nhập tới chơi gì 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 đó gì 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 này thì đó là họ tự họ nói. Thì thấy họ hay nói ưởng nói tự họ đó mà.
Và học thuộc cái kiểu người học từ tư tưởng người ta
cứ nói là mình tu về để gì để đưa đạt người ta
hay là rồi
để đề để đề để khoe cái đó là cái gì. Cho nên cái chú ở về là nội chú nói chú bây giờ chú nhập được tâm tiền về rồi đó tôi thì nói tôi riêng là chú ý mọi người còn cái định của mình là nhập tâm tiền được đó cái chuyện đó không dễ.
Dạ.
Nó khó tha chú là biết tâm là để như cái chú ngại pháp nó phải thật sự là nó không biết bằng tâm rồi thì lúc bây giờ mặc dù là lại gặp chúng ta còn chứ chưa thấy hết mà chúng ta vẫn còn sự bất động tới lậu tự minh thì nó cái lậu quả nó mới thật.
Ừ.
Cái đâu phải mà ở cái chỗ này mà nó là quả hết cho nên vì vậy nó còn vẫn tưởng mình con nó thấy nó cái hết điện tử thôi mà chỉ biết thì mình biết phục được tâm mình trong 5 phút 3 phút chả hay bảo mình biết 1 giờ 2 giờ cho hết cho hết điện tử biết phục được tâm tức là biết ngủ tâm mình trong khoảng thời gian đủ để an tứ để rồi chúng ta tu tập cái khác